thôn vệ tinh không, chương 414, điên cuồng, góc truyện audio.com, dã man, đánh đi, thanh niên dã nhân như một chiến thần trong vũ trụ gầm gừ, đôi mắt hơi ửng đỏ. Dưới ảnh hưởng của đối phương, đôi mắt La Phong càng thêm lạnh giá, cả người như một con mãnh thú không ngừng thu liệm áp chế. Soảng, thanh niên dã nhân chân trần, mỗi một bước đều nặng ngàn vạn cân, cả lôi đài đường kính trên 10 cm rung lên. Vẻn vẹn chỉ vài bước thanh niên dã nhân hình thể lực lưỡng đã tới trước mặt La Phong, thanh chiến đao ẩn chứa khí lưu màu vàng đất bổ thẳng về phía La Phong. La Phong chân đạp độn thiên tòa uốn thành một vòng cung lui về phía sau, mắt mở to, nghiến chặt răng phun ra một chữ. Giết, vèo, một luồng kim quang từ trường côn màu vàng sậm sau lưng La Phong bay ra. Hoa văn kỳ bí trên 9 thanh tiểu kiếm kim sắc nhanh chóng lưu động, những sợi tơ vàng uốn lượn hình thành một chỉnh thể đầy đủ, nhanh chóng tổ hợp thành một thanh huyễn kiếm kim sắc. Cái khác với dự tuyển 2 tháng trước chính là bây giờ La Phong khống chế huyễn kiếm kim sắc rõ ràng vô cùng thuần thục. Ầm, một cầu vồng kim sắc bắn về phía thanh niên dã nhân. Phá, thanh niên dã nhân vẻ mặt dữ tợn, gầm khẽ một tiếng, hung tợn lao thẳng về phía cầu vồng kim sắc đang bổ tới. Chung quanh thanh niên dã nhân là khí lưu màu vàng đất bao phủ. Mắt La Phong lóe hàn quang, chiếc cầu vồng kim sắc trong nháy mắt biến hướng muốn né tránh đao này. Cản lại, rõ ràng giống như sắp né tránh, nhưng chiến đao lại như đột nhiên lướt ngang vài tấc chằm thẳng vào giữa cầu vồng kim sắc, làm chiếc cầu vồng kim sắc bị đánh bay, cả huyễn kiếm kim sắc rung động dữ dội tựa hồ muốn tan ra. Thanh niên dã nhân cũng không khỏi lui về phía sau một bước, chiến đao trong tay cũng hơi buông lỏng. Đại ca, nhị ca nói đúng. Đao của người này thật nặng, không ai có thể một đao bổ vào huyễn kiếm kim sắc của ta mà thiếu chút nữa là huyễn kiếm tan đi. La Phong xa xa ở giữa không trung, điều khiển huyễn kiếm kim sắc hơi biến sắc. Kim, chí dương chí cương, thanh niên dã nhân vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi dày, lập tức ngẩng phát đầu lên gầm một tiếng tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Dã nhân, trên 10 ức người xem trên đấu võ trường thượng bị không khí ảnh hưởng, ai nấy gào khan cả giọng. Trong tràng, tìm chết La Phong vẫn lạnh giá, không hề nhúc nhích hừ lạnh một tiếng, rồi nhất thời huyễn kiếm kim sắc lơ lửng lại một lần nữa ra tốc mạnh hóa thành một cây kiếm cầu vồng kim sắc đâm vào thanh niên dã nhân. Dã nhân phát ra một tiếng gầm, ngược lại xông thẳng tới. Bước chân biến ảo, thân ảnh lần lượt né tránh một cách quỷ dị, quả thực thay đổi rất nhanh, nhanh chóng đến gần La Phong. Bất luận làm sao, đều không thể cho hắn lại gần. La Phong chân đạp độn thiên toa, giật khoảng cách với đối thủ. Kim kiếm cầu vồng lần lượt nhằm vào thanh niên dã nhân. Cheng, 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 lần lượt những cú đánh cứng trọi cứng, như đất rung núi chuyển. Nhưng thanh niên dã nhân lại dựa vào sức va chạm mà thay đổi hướng đi, nhanh chóng lao đến gần La Phong. Phải biết là tới trình độ họ, lắc người đã ra xa vài trăm thước hoặc cả cây số. Còn La Phong lại không thể tránh quá xa, cách quá xa thì khống chế binh khí niệm lực sẽ rất khó khăn. Việc này giúp thanh niên dã nhân có cơ hội cận thân công kích. La Phong dù sao cũng là trường khống giả, sở trường viễn công chứ không phải cận chiến. Thân pháp lợi hại thật, La Phong cố gắng lần lượt né tránh nguy. Góc truyện audio.com, hiểm phi thường, bằng vào việc cảm ngộ quy luật bản nguyên kim, sử dụng độn thiên toa vô cùng dễ dàng như ý, tốc độ rất nhanh và linh hoạt. Tên La Phong này chạy trốn nhanh thế, thanh niên dã nhân trong lòng cũng lo lắng, bình thường ta có thể trong nháy mắt cận thân giết chết trường khống giả, nhưng tên La Phong đạp binh khí niệm lực di động vô cùng linh hoạt, nhanh vô cùng, mỗi lần đều bị hắn trốn mất. Thính phòng trong đấu võ trường, hơn 10 ức người xem hoàn toàn ngây người. Hai đối thủ này, một người cường đại dã man, điên cuồng, bước chân quỷ dị, như một chiến thần không thể địch nổi, liên tục đuổi giết La Phong. Còn một người giống như đại sư thanh nhã, lần lượt phiêu giật né tránh ra xa khỏi đối thủ không cho cận thân, làm đối thủ luôn luôn vồ trượt. Đồng thời còn khống chế binh khí niệm lực tiến hành lần lượt đánh chém. Hoàn toàn là hai phong cách, một người là vũ giả dã man, một người là đánh giết từ xa. Dã nhân quá mạnh, tên điên chỉ cần né tránh chậm một chút là bị một đao bổ trúng, e rằng xong đời luôn. Tên điên thật mạnh, mỗi một lần cứng trọi cứng, thân thể dã nhân đều bị phản chấn, e rằng sớm bị thương rồi. Tiếp tục duy trì, dã nhân khẳng định sẽ chết, bất luận là 10 ức người xem trên đấu võ trường, hay mọi người thông qua tiếp sóng quan sát rốt cuộc nhận định như thế nào, trong sân La Phong và dã nhân đều hiểu đối thủ mình rất khó đối phó. Lần lượt đánh nhau như chớp, duy trì chỉ một phút đã dừng lại, thanh niên dã nhân đứng trên lôi đài lặng lẽ hướng mắt nhìn La Phong xa xa. Còn La Phong cũng dừng lại không tiếp tục tiến công. Tay ta, thanh niên dã nhân nhíu mày, cảm giác được cả cánh tay phải ê ẩm đau, hổ khẩu tay phải đã vỡ ra. Lần lượt cứng trọi cứng, mỗi lần công kích đều rất mạnh. Nếu là thiên tài bình thường, chỉ cần một lần cứng trọi cứng là cánh tay đã bị chấn vỡ. Giống như lúc trước, La Phong sử dụng huyễn kiếm kim sắc một chiêu đánh ra, đều trực tiếp đánh gãy tay đối thủ. Diễn thần binh là một trong 9 đại thần binh, kết hợp với cảm ngộ quy luật thi triển ra công kích có uy lực đáng sợ như thế nào chứ? Còn dã nhân cũng nổi danh vì dã man hung hãn, mỗi một đao bổ ra đều làm tay gãy vụn, chết đến không thể chết lại. Hai người cường ngạnh, cứng trọi cứng, liên tục duy trì mấy mươi lần đánh. Không thể tiếp tục như vậy tay phải ta sẽ bị phế. Thanh niên dã nhân nhìn như đóng đinh vào La Phong, mỗi một lần phản chấn ta đều chịu, còn hắn là tinh thần niệm sư, phản chấn căn bản tác dụng không đến thân thể hắn. Ta bất lợi nhiều. Trên bầu trời, La Phong mặc chiến y màu cho tối cũng thầm kinh hãi. Liên tục mấy mươi lần toàn lực oanh kích mà hắn chẳng việc gì. Sử dụng diễn thần binh toàn lực công kích tiêu hao niệm lực rất nhiều. Mấy mươi lần oanh kích mà niệm lực của ta tiêu hao hơn phân nửa rồi. Nếu trong đời thật tất cả niệm lực đều do nguyên hạch cung ứng thì căn bản không lo việc niệm lực tiêu hao. Nhưng bây giờ là ở trong thế giới vũ trụ giả định, thân thể là do công ty vũ trụ giả định thiết định. Mỗi thân thể đều có niệm lực giống nhau. Mặc dù mỗi thời mỗi khắc niệm lực đều tự động khôi phục bổ sung một chút, nhưng loại bổ sung này thuộc loại tốc độ bổ sung niệm lực của tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9 bình thường, không thể so với nguyên hạch của kim giác cự thú được. Gặp khó khăn rồi, thanh niên dã nhân tay phải bị cốc truyện audio.com, thương đã không dám tiếp tục duy trì cứng trọi cứng, niệm lực La Phong tiêu hao hơn phân nửa cũng không dám cứng trọi cứng như vậy tiếp tục. Làm sao bây giờ, nín thở, hai người trong đấu võ trường hoàn toàn yên lặng, còn trong thính phòng của võ trường, hơn 10 ức người cũng yên lặng. Vô số nhân loại vũ trụ trong càn vu vũ trụ quốc xem tiếp sóng đấu quyết đỉnh cao này cũng khẩn trương chờ mong. Vũ trụ giả định trên hòn đảo khổng lồ trong càn vu đại lục trong một kiến trúc cao lớn. Trong vùng kiến trúc này, trong một đại sảnh siêu lớn, cả sàn đại sảnh do một loại tinh thạch kỳ dị đen bóng lát thành. Bề ngoài tinh thạch hiện ra 64 mặt cắt lóe ra ánh sáng làm cho người ta bị mê hoặc chiếu vào tận tâm linh. Cả đại sảnh tự nhiên có một loại khí tức kỳ dị như hư như thực. Vô số vương tọa được chia ra xếp hai hàng. Ở đầu đại sảnh đang có một màn hình lớn. Trên màn hình đang truyền lại trận đối chiến giữa La Phong và Nhung Quân. Công ty vũ trụ giả định đều đánh giá hai người họ rất cao. Hai tiểu gia hỏa đó thực lực thật mạnh, nhưng hẳn cũng không tính là người đứng đầu càn vu vũ trụ quốc chúng ta lần này. Với thực lực này không lên đến được top 10 đâu, nhưng xếp hạng top 100 thì chắc là được. Từ những vương tọa dày đặc có vô số người hoặc lớn hoặc bé, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão giả hoặc hài đồng, khí tức hoặc nóng rực vô cùng hoặc là lạnh giá sâu thẳm. Nhóm người này tuổi thọ vô cùng, chiếm những vị trí hàng đầu ở càn vu vũ trụ quốc tùy ý đàm luận. Chán phèo, còn tưởng rằng có thể có chút gì kinh hỉ, cũng có thể tới trình độ giới chủ. Đám người vĩ đại đó nói rất tùy ý. Trong đấu võ trường, La Phong và thanh niên dã nhân chỉ trầm mặc vẻn vẹn có 20 giây, rồi không còn trầm mặc nữa. Vì lôi đài quyết chiến nhiều nhất là duy trì 5 phút. Thời gian càng lâu, không gian chiến đấu càng nhỏ. Đối với La Phong vốn cần phải không ngừng né tránh kéo dài khoảng cách thì càng về sau càng bất lợi. Diễn thần binh liên tục oanh kích mà ngươi vẫn có thể chống đỡ. Đôi mắt La Phong lóe ra những nhiều tia điên cuồng. Ta bội phục ngươi, La Phong tay chỉ vào thanh niên dã nhân. Oanh, một luồng kim quang từ trường côn màu vàng sậm sau lưng La Phong bay ra, sau đó giữa không trung nhanh chóng tổ hợp lại. Cảnh này làm cả đấu võ trường và vô số người xem tiếp sóng, thậm chí cả một vài bất hủ vĩ đại đều sáng mắt lên. Gì thế, trên mặt thanh niên dã nhân khó nén được vẻ khiếp sợ. Thanh huyễn kiếm kim sắc thứ hai sao? Đúng rồi, trước mặt La Phong vốn đã lơ lửng một thanh huyễn kiếm kim sắc được tổ hợp hình thành từ đầu, lúc này giữa không trung lại có thêm một thanh huyễn kiếm kim sắc tổ hợp. La Phong nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn, ý thức phân ra khống chế hai thanh huyễn kiếm. Diễn thần binh vốn có tên là cửu trùng hồn thiên diễn thi triển chia làm 9 tầng. Tầng đầu tiên huyễn kiếm thức, tầng thứ hai thích thiên thức, tầng đầu tiên đơn giản nhất. Cho dù những vực chủ không hiểu cảm ngộ quy luật cũng có thể bằng vào niệm lực cường đại cưỡng ép tổ hợp mà thành. Đương nhiên khi niệm lực không đủ mạnh thì phải có ý thức đủ mạnh kết hợp với cảm ngộ quy luật. Tầng đầu tiên huyễn kiếm thức lúc trước khi dự tuyển La Phong trong thực tế đã có thể miễn cưỡng làm được. Tầng thứ hai thích thiên thức khó gấp trăm lần ngàn lần. Vì thích thiên thức cần đồng thời thi triển ra 9, góc truyện audio.com. Thanh huyễn kiếm kim sắc trước, sau đó cho 9 thanh huyễn kiếm kim sắc ngưng kết thành một khối, hình thành một thanh kim sắc kiếm thật. Khác với huyễn kiếm là do sương mù ngưng kết thành một thanh kiếm dài chỉ có một tấc. Thanh kiếm kim sắc kiếm thật có lực rất lớn, lúc này mới có tư cách được xưng là thích thiên, đâm trời. Do đó La Phong sớm đã bắt đầu thử thi triển ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc. Dù sao chỉ có thi triển ra 9 thanh huyễn kiếm kim sắc mới có tư cách ngưng hư ảo thành chân thật thi triển ra thích thiên thức. Trong đời thật ta chỉ là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 7. Cường độ niệm lực không đủ nên không thể thi triển ra hai thanh. Nhưng trong vũ trụ giả định, niệm lực của ta là cấp hàng tinh cấp 9, mạnh hơn đời thật nhiều. Niệm lực mạnh hơn thật nhiều thi triển sẽ chắc chắn hơn. Từ khi dự tuyển cho tới bây giờ đã qua hơn 2 tháng, ta không ngừng khổ tu nghiên cứu. Trước lôi đài quyết chiến ta đã tin chắc có thể thi triển ra hai thanh huyễn kiếm kim sắc rồi. La Phong nhìn thanh niên dã nhân trước mắt đột nhiên hét lớn. Dã nhân, tiếp chiêu. Rầm rầm, hai thanh huyễn kiếm kim sắc một tả một hữu hóa thành hai luồng kiếm cầu vòng kim sắc oanh kích vào thanh niên dã nhân xa xa. O o o, cách chương.